Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Thủy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 6, 2016. Thủ tướng Campuchia Hun Sen không ủng hộ phán quyết về Biển Đông tòa án La Hay. Úc phá hủy hai tàu cá Việt Nam và kết án tù treo 30 ngư dân đánh cá trái phép. Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu 27 cộng 1 đầu tiên tại Bruxelles, Nghị viện châu Âu ra nghị quyết yêu cầu London nhanh chóng thi hành Brexit. Mỗi ngày một sự kiện, Liên bang Philippines dự án đầy bất trắc của Tổng thống tân cử Rodrigo Duterte. Kính thưa quý thính giả, phải chăng Campuchia đã ngã theo Trung Quốc? Thủ tướng Campuchia Hun Sen, đồng thời là lãnh đạo đảng Nhân dân cầm quyền, ngày hôm nay 28 tháng 6 tuyên bố không ủng hộ phán quyết sắp tới của Tòa án Trọng tài Thường trực về Biển Đông. Theo ông, đây là sự thông đồng tệ hại nhất. Thủy My cho biết thêm chi tiết.
Theo Tân Hoa Xã, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng Nhân dân Campuchia tại Phnom Penh, ông Hun Sen nói, Đảng Nhân dân Campuchia không ủng hộ và hơn nữa còn phản đối bất kỳ tuyên bố nào của ASEAN nhằm ủng hộ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực liên quan đến tranh chấp Biển Đông mà một số quốc gia bên ngoài khu vực đã giật dây và gây áp lực lên các thành viên ASEAN, thậm chí còn trước khi tòa án chưa có quyết định. Tân Hoa Xã nhắc lại, năm 2013, Philippines đã đơn phương đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển về việc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò tại Biển Đông. Hãng tin nhà nước dẫn lời Thủ tướng Hun Sen nói rằng Đảng Nhân dân Campuchia cho rằng đây là sự thông đồng chính trị tệ hại nhất trong khuôn khổ quốc tế, kết quả là dẫn đến sự chia rẽ giữa các thành viên ASEAN và giữa ASEAN với Trung Quốc.
Tại Philippines, Tổng thống tân cử cũng tránh khiêu khích Trung Quốc trước khi Tòa án La Hay ra phán quyết. Ngày hôm qua, ông Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc cho đến khi Tòa án Trọng tài quốc tế ra phán quyết cuối cùng. Thùy Dương cho biết thêm thông tin.
Phát biểu tại thành phố Davao, nơi ông từng làm thị trưởng trong vòng 22 năm, ông Duterte tuyên bố rằng chúng tôi sẽ chờ quyết định của Tòa Trọng tài quốc tế trước khi tôi đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào. Ông cũng nhấn mạnh rằng chúng tôi chỉ chờ đợi tòa ra phán quyết chính thức, chúng tôi không cần bận tâm về đề tài này. Tôi phải trao đổi với tất cả các thành viên chính phủ, đặc biệt là quân đội, hết lời dẫn. Tuyên bố của ông Duterte phù hợp với chính sách của ông Benigno Aquino, tổng thống sắp mãn nhiệm trong việc giảm căng thẳng leo thang với Trung Quốc bằng cách tránh các bình luận mang tính khiêu khích cho đến khi Tòa Trọng tài quốc tế La Hay ra phán quyết trong vài tuần tới. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào tuần đầu tháng 7 tới đây. Trước đây, trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Duterte khẳng định ông sẽ đi xuồng lướt sóng ra cắm quốc kỳ Philippines lên một trong 7 hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng trên quần đảo Trường Sa để tăng tính nghiêm trọng cho yêu cầu đòi chủ quyền của Manila.
Hai tàu đánh cá Việt Nam đánh cá trái phép bị Úc phá hủy, 30 ngư dân bị tuyên phạt nhiều tháng tù treo.
Hai chiếc tàu Việt Nam đã bị khám xét hôm 2 tháng 6 tại một khu bảo tồn ở biển San Hô, phía bắc nước Úc. Những bộ đồ lặn và 6 tấn hải sâm vốn được người châu Á ưa chuộng đã bị tịch thu. Tại tòa án Darwin, tất cả các ngư dân Việt đều nhìn nhận là đã vi phạm các quy định về đánh cá và luật bảo vệ môi trường. Tòa tuyên những bản án treo từ 2 tháng đối với các thủy thủ và 7 tháng cho các thuyền trưởng. Ông Peter Van Slovas thuộc Cơ quan Quản lý Ngư trường Úc tuyên bố việc đánh cá bất hợp pháp đe dọa sự tồn vong của nguồn lợi biển nước Úc. Các bản án và việc phá hủy tàu như là một thông điệp cứng rắn gửi đến những ai muốn đánh cá trái phép trong vùng biển của Úc.
Tại Trung Quốc, thêm hai nhà báo có tiếng tăm bị trấn áp đến bước đường cùng. Phó tổng biên tập tạp chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải tự sát. Nhà báo thứ hai phải bị ép phải lên tiếng xin lỗi vì nghi ngờ Đảng Cộng sản Trung Quốc ngụy tạo anh hùng.
Ông Chu Thiết Chí, 56 tuổi, phó tổng biên tập tạp chí Cầu Thị, đã treo cổ trong bãi đậu xe ở tầng hầm tòa nhà nơi đặt trụ sở tờ báo. Tạp chí Tài Tân dẫn lời một người bạn của ông Chu Thiết Chí cho biết ông bị trầm cảm vì xung đột ý thức hệ trong đảng giữa phe cải cách và phe bảo thủ ngày càng quyết liệt. Trong một bài báo, ông viết nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không giải quyết các vấn đề thực chất thì các tranh luận về ý thức hệ sẽ trở thành những bài diễn văn sáo rỗng, phương hại đến sự sự tin cậy lẫn nhau giữa đảng và chính phủ đang lãnh đạo nhân dân. Từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền cuối năm 2012, chính quyền luôn hạn chế việc tranh luận. Đối với ông Chu Thiết Chí, thì một nhà trí thức không thể từ bỏ tính liêm chính, độc lập và quan điểm của mình. Nhưng theo tạp chí Tài Tân, ưu tư này không phù hợp với những lời cổ vũ là các đảng cán bộ đảng viên phải đoàn kết, tuân thủ các chủ trương của đảng. Trang web của Nhân dân Nhật Báo hôm Chủ nhật có đăng một tin ngắn về cái chết của ông Chu, nhưng không giải thích nguyên nhân. Nhiều báo khác của Trung Quốc đã đưa lại tin này, nhưng hầu hết đã rút xuống vào hôm nay. Cũng liên quan đến Trung Quốc, một tòa án hôm nay đã buộc cựu tổng biên tập một tờ báo có khuynh hướng tự do phải công khai xin lỗi vì đã bày tỏ nghi vấn về tính xác thực của câu chuyện năm anh hùng cộng sản thời đệ nhị thế chiến. Ông Hồng Chấn Khoái, cựu tổng biên tập tờ Viêm Hoàng Xuân Thu, đã viết ra những bài viết nói lên nghi ngờ về tính xác thực của chuyện Lang Nha Ngũ Tráng Sĩ trong sách giáo khoa, nói về 5 người lính Trung Quốc đã nhảy xuống vực thẳm thay vì ra đầu hàng quân Nhật.
Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu dưới công thức 27+1 đầu tiên họp lần thứ nhất, hôm nay tại Bruxelles. Nguyên thủ quốc gia và thủ tướng của 27 nước thành viên còn lại của Liên hiệp châu Âu họp với thủ tướng Anh và thúc giục Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu để hạn chế nguy cơ đối với các thị trường. Trước đó, để chuẩn bị cho thượng đỉnh tại Berlin, thủ tướng Đức Angela Merkel, tổng thống François Hollande và thủ tướng của Ý Matteo Renzi đã gặp nhau trước, thể hiện mong muốn thúc đẩy dự án phát triển mới cho Liên hiệp châu Âu, đồng thời tuyên bố khước từ mọi đàm phán thương lượng với Anh quốc cho đến khi nào London chính thức hóa việc rời khỏi Liên hiệp. Từ Berlin, thông tấn viên Pascal Thibault tường trình.
Afficher leur solidarité, faire des propositions concrètes pour
thể hiện sự đoàn kết, đưa ra các đề xuất cụ thể để khôi phục châu Âu trước khi ý định rời khỏi Liên hiệp của nước Anh lan sang các nước khác và trước khi các nước đặt lại vấn đề về việc sáp nhập các nước mới vào Liên hiệp. Đó là thông điệp của các nhà lãnh đạo ba nước thành viên sáng lập lớn của Liên hiệp châu Âu. Bà Angela Merkel, ông François Hollande và ông Matteo Renzi lấy làm tiếc về quyết định của các cử tri Anh quốc. Tuy nhiên, ba nhà lãnh đạo không có cùng quan điểm về việc thúc giục nước Anh. Trong khi Tổng thống Pháp mong muốn các cuộc đàm phán thương lượng với nước Anh sớm diễn ra, thì Thủ tướng Angela Merkel lại tỏ ra kiên nhẫn hơn. Đối mặt với cuộc khủng hoảng này, ba nhà lãnh đạo đều muốn thúc đẩy một dự án mới về châu Âu và đáp ứng mong đợi của những người hoài nghi bằng cách đề xuất cụ thể về an ninh, cuộc chiến chống khủng bố và việc bảo vệ biên giới châu Âu. Về kinh tế, ba nhà lãnh đạo đề xuất các nỗ lực tăng trưởng, đầu tư và việc làm đặc biệt có lợi cho tầng lớp thanh niên, nạn nhân chính của nạn thất nghiệp ở nhiều nước. Rất nhiều đề xuất sẽ được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Brussels bắt đầu vào ngày hôm nay. Một cuộc gặp gỡ đặc biệt nhằm trao đổi về các chủ đề này dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới đây.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Về phần lập pháp, sau Brexit, Nghị viện châu Âu hy vọng một sức bật mới. Nghị viện châu Âu họp phiên toàn thể đặc biệt vào sáng nay, thông qua nghị quyết yêu cầu Thủ tướng Anh tiến hành các thủ tục ra khỏi Liên hiệp châu Âu ngay lập tức. Từ Brussels, thông tấn viên Lakshmi Lota của RFI cho biết phản ứng của các đại biểu.
Một cú sốc. Tôi rất lo làn sóng ngờ vực châu Âu là không thể đảo ngược. Nguy cơ tan rã là có thật. Vâng vâng, nỗi sợ Brexit lây lan ngự trị tại Nghị viện châu Âu, các đại biểu không muốn để tâm trạng hoài nghi chiếm lĩnh, và như thế phải thuyết phục các công dân rằng Liên hiệp châu Âu mang lại lợi ích cho họ, theo bà Elizabeth Morin-Chartier của Đảng Nhân dân châu Âu thuộc nhóm cánh hữu và trung hữu. Bà nói, đấu tranh cho công ăn việc làm, chúng ta còn rất nhiều việc phải lo để cho châu Âu sống động và nhạy cảm hơn về phúc lợi xã hội. Một châu Âu chăm lo cho đời sống người dân, đó cũng là quan điểm của ông Philippe Lambert, đồng chủ tịch nhóm Đảng Xanh và Liên minh Tự do châu Âu. Bởi vì châu Âu không còn khiến người ta mơ tưởng, nên ông mong muốn nhấn nút tái khởi động Liên Hiệp và đáp ứng lợi ích chung. Ông Lambert cho biết, nói về hiệp ước tự do mậu dịch xuyên Đại Tây Dương chẳng hạn, rõ ràng là các công dân không hề đòi hỏi, tuy vậy người ta lại muốn áp đặt. Nếu nghĩ về các hóa chất như glyphosate, dù đa số công luận không muốn, nhưng họ vẫn cố tình xúc tiến. trong các hành lang nghị viện châu Âu, các đại biểu nói rằng họ đang trải qua một thời điểm lịch sử, nêu ra một cuộc cách mạng dân chủ và mơ đến một đà tiến mới.
L'Axminota, Bruxelles, RFI.
Một trong những hệ quả Brexit là nạn kỳ thị chủng tộc bùng dậy tại Anh Quốc. Đại diện cộng đồng tín đồ Hồi giáo và người Ba Lan tại Anh Quốc báo động về tệ nạn kỳ thị người nước ngoài. Chủ đề di dân nhập cư đã được phe Brexit khai thác triệt để trong suốt chiến dịch vận động cử tri ủng hộ Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Ngày hôm nay, Hội đồng Người Hồi giáo tại Liên hiệp Anh với 2,7 triệu tín đồ cho biết từ thứ Sáu tuần trước đã xảy ra hàng trăm vụ bán bổ người theo đạo Hồi. Chủ tịch Hiệp hội, ông Suja Shafi tỏ ý lo ngại quê hương thứ hai của mình đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị tại Anh đe dọa yên bình xã hội. Cộng đồng Ba Lan, cho dù da trắng tóc vàng, cũng là đối tượng bài kích của thành phần kỳ thị. Cảnh sát Anh cho biết tại thành phố Huntingdon, nơi có đông đảo di dân Ba Lan sinh sống, nhiều truyền đơn miệt thị như hãy đi về đi bọn sâu bọ được phát tán. Trước phản ứng của hai cộng đồng này cũng như của báo chí, ngày hôm qua Thủ tướng David Cameron lên án các hành vi kỳ thị bài ngoại trước Quốc hội. Ông cho biết đã chia sẻ mối quan ngại với Thủ tướng Ba Lan và cam kết bảo vệ công dân Ba Lan, khoảng 790.000 người tại Anh Quốc. Sau cuộc trưng cầu dân ý tại Anh về việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, giá trị đồng bảng Anh từ hôm qua đã xuống đến mức thấp nhất. Thị trường chứng khoán Tokyo ở Á Châu cũng gánh chịu hậu quả. Từ Tokyo, thông tin viên RFI Frederick Sarkle cho biết tình hình.
Le Japon est la plus grande victime du Brexit en Asie.
Nhật Bản là nạn nhân bị thiệt hại nặng nề nhất của Brexit tại châu Á. Đồng yên tăng giá kinh khủng so với các đồng tiền chủ yếu của phương Tây. Từ hôm thứ Sáu 24 tháng 6 vừa qua, đồng tiền Nhật Bản đã tăng trên 15% so với đồng bảng Anh và trên 10% so với đồng euro. Còn nếu so với đồng đô la thì đồng yên đang ở mức gần tương đương với tỷ giá cách nay 3 năm. Trước khi Ngân hàng Nhật Bản tung ra một chương trình đại quy mô góp phần vào việc làm giảm giá đồng yên trên 30% đối với đồng đô la. So với các đối thủ châu Âu hoặc Mỹ, các tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản vô cùng nhạy cảm trước việc tỷ lệ hối đoái của đồng yên bị đảo lộn, trở thành ngoại tệ ưa thích để mua dự trữ. Các nhà đầu tư bán ra ồ ạt các cổ phiếu của các tập đoàn Nhật Bản. Kể từ thứ Sáu, cổ phiếu của hãng Hitachi bị mất 15% giá trị, còn hãng sản xuất đồng hồ Citizen nổi tiếng thì mất 11%. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã triệu tập khẩn cấp một cuộc họp giữa chính phủ và Ngân hàng Nhật Bản, yêu cầu theo dõi thị trường ngoại hối sát sao hơn bao giờ hết.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Thổ Nhĩ Kỳ hòa giải với Israel và Nga. Ngày hôm qua, Ankara thông báo bình thường hóa quan hệ với Israel và chia bàn tay hòa giải với Moscow. Cho dù điều kiện của Ankara yêu cầu Israel bỏ cấm vận giải Gaza của Palestine không được chấp thuận, nhưng cuối cùng Tổng thống Erdogan cũng giải hòa. Cùng ngày, Tổng thống Erdogan lên tiếng xin lỗi vụ bắn rơi máy bay quanh tạc Sukhoi 24 của Nga hồi năm ngoái. Còn tại Pháp, biểu tình phản đối luật lao động tiếp diễn. Hôm nay chính là ngày Thượng viện bỏ phiếu thông qua dự luật lao động tại Paris. Người biểu tình đã xuất phát từ quảng trường Bastille vào lúc 14 giờ. Cảnh sát đã huy động 2.500 nhân viên để bảo đảm trật tự. Còn tại Hoa Kỳ, tòa án tối cao khẳng định quyền được phá thai, khiến cho những người ủng hộ biện pháp này giành được chiến thắng lớn nhất từ nhiều thập kỷ. Thông tin viên RFI Jean-Louis Pourté nêu ra tình hình thực tế tại Texas.
Sur la quarantaine de cliniques, la moitié ont dû fermer et sans la décision.
Trong số khoảng 40 dưỡng đường tư nhân liên quan, phân nửa phải đóng cửa mà không có quyết định của tòa án và hơn một chục cơ sở khác cũng sắp phải theo chân. Chỉ còn 9 dưỡng đường tồn tại ở Texas khiến các phụ nữ phải đi rất xa mới có thể làm thủ thuật phá thai. 5 trên 8 thẩm phán đã bác bỏ lý lẽ là luật của bang Texas nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe của phụ nữ. Tòa án nhận định biện pháp này không đi kèm các lợi ích y tế đủ để chứng minh cho gánh nặng được áp đặt và luật này vi phạm hiến pháp. Những người bảo vệ sự sống bàng hoàng, nhưng các nhà đấu tranh nữ quyền thì mừng rỡ hoan nghênh quyết định đã tạo ra một tiền lệ. Phán quyết này giúp chiến đấu chống lại các đạo luật hạn chế tương tự tại hơn 20 tiểu bang do phe Cộng hòa lãnh đạo. Tổng thống Barack Obama và bà Hillary Clinton cũng ca ngợi quyết định của tòa. Ngược lại, phía ông Donald Trump vừa từ Scotland trở về chưa có phản ứng ngay. Nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước đây, ông đã nói rằng một phụ nữ phải viện đến thủ thuật này tại một tiểu bang cấm phá thai thì sẽ bị trừng phạt. Nhưng sau đó, lời tuyên bố đã được rút lại.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Hà
Hai trận cuối cùng của vòng 1/8 Euro 2016 trong ngày hôm qua đã diễn ra từ bất ngờ đến kinh ngạc. Ý hạ ngôi vương của Tây Ban Nha bằng tỷ số 2-0 rất thuyết phục. Iceland lật đổ vương quốc bóng đá Anh để viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Đội quân của huấn luyện viên Antonio Conte đã làm được những gì họ muốn. Phục thù được thất bại ở chung kết Euro 2012, đặt dấu chấm hết cho thời kỳ hoàng kim của bóng đá Tây Ban Nha và nhất là thay đổi cái nhìn của đa số giới quan sát ở đầu giải về một đội tuyển Ý soàng xĩnh non nớt. Tây Ban Nha hai lần vô địch châu Âu liên tiếp, vô địch thế giới 2010 cùng một thế hệ vàng cầu thủ đã phải rời Euro 2016 từ vòng 1/8 một cách ngậm ngùi. Ý đĩnh đạc bước vào vòng tứ kết với một thách thức lớn hơn đang chờ đón họ là người khổng lồ Đức, càng vào sâu càng tỏ rõ sức mạnh đáng sợ. Ít giờ sau khi các cầu thủ Ý tiễn đương kim vô địch Tây Ban Nha về nước sớm, tại Nice, Iceland đã làm nên một kỳ tích mới khi họ xuất sắc lội ngược dòng đưa Anh rời khỏi Euro. Đội quân tân binh Iceland của huấn luyện viên lần đầu tham dự Euro đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Iceland đã loại đội tuyển Anh gồm toàn những ngôi sao sân cỏ châu Âu bằng một kịch bản đáng khâm phục. Bị dẫn trước ngay từ phút thứ 3 trận đấu từ một cú penalty của Wayne Rooney, nhưng chưa đầy 3 phút sau, Sigurdsson san bằng tỷ số, rồi đến phút thứ 18, Sigurdsson nâng tỷ số lên 2-1. Chiến thắng này được các cầu thủ Iceland bảo vệ đến cùng bằng một tinh thần thi đấu quả cảm. Như vậy là đội bóng đến từ hòn đảo nhỏ nằm giữa Bắc Đại Tây Dương chỉ có 330.000 dân đã lật đổ một đế chế lâu đời của bóng đá châu Âu. Đội tuyển Anh ôm hận và sẽ còn phải nhớ mãi thất bại ê chề này. Iceland bước vào vòng tứ kết gặp đội Pháp. Với những gì các cầu thủ đảo quốc này thể hiện và đã làm được từ đầu giải đến giờ sẽ là lời cảnh báo cho chủ nhà Pháp. Iceland không còn là đội bóng nhỏ nữa, giờ đây họ là một đối thủ đáng gờm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thành lập Liên bang Philippines, dự án đầy bất trắc của Tổng thống tân cử Rodrigo Duterte là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Ngày 30 tháng 6, Rodrigo Duterte sẽ nhậm chức Tổng thống Philippines với dự án biến đảo quốc Đông Nam Á này thành một liên bang. Trong lúc vận động tranh cử, luật sư Rodrigo Duterte đã cam kết thay đổi hiến pháp để xây dựng một chế độ liên bang cho Philippines, tản quyền về các tiểu bang mới để điều hành vận mệnh của 81 tỉnh hiện nay. Theo Tổng thống tân cử, thì chế độ hiện nay chỉ là phương tiện để thành phần chính trị gia ở Manila, mà ông gọi là một băng đảng đế quốc, thay nhau chiếm giữ quyền lực, cũng từng người ấy, trong một văn phòng duy nhất, cai trị tất cả người Philippines. Lời tuyên bố này, theo AFP, đúng là cá tính đao to búa lớn mà thị trưởng Davao hay sử dụng để bài bác chính khách thủ đô. Ngày thứ Năm 30 tháng 6, ông Rodrigo Duterte sẽ là nhân vật tỉnh lẻ đầu tiên lên thay Tổng thống mãn nhiệm Benigno Aquino. Tuy rất được lòng dân, nhưng xuất thân từ một nhóm gia đình giàu có thượng lưu ở Manila, từ nhiều thế hệ đứng đầu sinh hoạt chính trị Philippines. Để chứng tỏ ông xem thường giới lãnh đạo thủ đô, Ngài lưỡng viện quốc hội thông báo kết quả bầu tổng thống với nghi lễ trang trọng. Ông Rodrigo Duterte không đến tham dự. Từ khi đắc cử đến nay, ông chỉ về Manila có một lần và cho biết sẽ dành đa số thời gian của nhiệm kỳ 6 năm đóng đô ở đảo Davao cách thủ đô 2.000 cây số. Theo kế hoạch liên bang của tổng thống mới, thì các tiểu bang sẽ được quyền tự trị rộng rãi, có thể giữ lại phần lớn lợi nhuận từ khai thác tài nguyên để giúp cho địa phương được phát triển tốt hơn. Trong chế độ liên bang, chính phủ trung ương chỉ giữ những thẩm quyền cốt lõi như an ninh quốc phòng, chính sách đối ngoại và hải quan. Tác động quan trọng nhất của chính sách tản quyền là thiểu số Hồi giáo ly khai sẽ ngừng nổi dậy chống chính quyền trung ương. Trong những tuần lễ gần đây, những tuyên bố thuận chiều từ các thủ lĩnh Hồi giáo võ trang cho phép suy luận là họ đồng ý với dự án liên bang. Tuy nhiên, theo AFP, cải cách hiến pháp không phải là chuyện đơn giản. Bản hiến pháp Philippines được viết lại lần cuối cùng vào năm 1987 sau cuộc cách mạng nhân dân lật đổ chế độ độc tài Marcos. Các nghị sĩ Philippines đã cài nhiều chốt chặn phòng ngừa mọi mưu toan tái lập chế độ độc tài, chẳng hạn như giới hạn nhiệm kỳ tổng thống 6 năm duy nhất. Để lách các chốt chặn này, ông Rodrigo Duterte sẽ nhân giai đoạn đang được lòng dân tổ chức trưng cầu dân ý, sửa đổi hiến pháp, theo tiết lộ của những người thân cận. Thế nhưng, không có gì bảo đảm ý định này sẽ thực hiện thành công và chưa chắc đã mang lại kết quả mong chờ. Những người chống lại dự án liên bang cho rằng kế hoạch của ông Rodrigo Duterte mù mờ. Họ đặt câu hỏi liệu chế độ liên bang sẽ trị được căn bệnh hiện nay của Philippines hay sẽ làm cho các vấn đề trở thành nghiêm trọng hơn. Theo nhà phân tích T. Mario Rivera, thì trong một nước mà chính thể đã yếu thì chế độ liên bang có thể làm cho tan rã. Tán quyền có thể tạo cơ hội cho các bè nhóm lợi ích ở địa phương, nguồn cội của bạo lực hiện nay tóm thu quyền thế. Vì chính phủ trung ương không đủ mạnh để phản ứng, chế độ liên bang sẽ đưa Philippines vào một tương lai đầy bất trắc. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế trình bày. Thanh Hà sẽ trình bày những hậu quả của Brexit đối với nền kinh tế Anh. Và cuối cùng là Việt Nam trong dòng thời sự, Biển Đông, các kịch bản phán quyết của Tòa án Trọng tài và hệ lụy đối với Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thông tin bổ sung. Trước hết là Thùy Dương cho biết hãng Volkswagen của Đức đã phải nộp phạt 15 tỷ đô la để tránh bị truy tố. Và tiếp theo đó Thanh Hà sẽ nói đến những hoạt động bí mật bị chỉ trích của cơ quan tình báo Hàn Quốc.
Khoản bồi thường của Volkswagen cũng bao gồm 2,7 tỷ đô la nộp phạt cho các cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ và California và 2 tỷ đô la đầu tư cho công nghệ làm sạch khí thải. Volkswagen cũng có thể sẽ phải nộp phạt 400 triệu đô la cho chính quyền nhiều bang, trong đó có New York. Kế hoạch bồi thường này sẽ khép lại quá trình thương lượng lâu dài và phức tạp giữa tập đoàn xe hơi Đức và các cơ quan chức năng của Mỹ, nhưng đây chưa phải là dấu chấm hết cho các rắc rối pháp lý của Volkswagen. Tháng 9 năm 2015, vụ tai tiếng bị phát hiện, tập đoàn Volkswagen đã cài đặt phần mềm làm sai lệch kết quả thử nghiệm khí thải của 600.000 xe hơi bán ra trên thị trường Mỹ. Volkswagen đã gian dối về các thông số gây ô nhiễm và đã cho lắp đặt trên các loại xe hơi diesel của hãng một thiết bị che giấu việc phát thải khí độc. Tập đoàn Volkswagen không phản bác các cáo buộc của cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ. Hãng sản xuất xe hơi Đức cho thu hồi kiểm tra 500.000 xe, rút khỏi thị trường các loại xe có vấn đề. Cơ quan chức năng Mỹ cho biết sẽ tiến hành kiểm tra các thông số gây ô nhiễm của các nhãn hiệu xe hơi khác.
Để dò dỉ thông tin, rồi đưa tin thất thiệt, thao túng công luận, cơ quan tình báo Hàn Quốc NIS phạm nhiều lỗi lầm, nhưng vẫn tập trung rất nhiều quyền lực trong tay và rất có uy tín trong công luận. Trên đây là nội dung của một bài báo được đăng trên mạng Mediapart đề ngày 15 tháng 6 vừa qua.
Jack Kim thực hiện một cuộc điều tra về các hoạt động của ngành tình báo xứ Hàn, điểm lại những sơ suất của ngành tình báo Hàn Quốc như là NIS từng loan tin một viên tướng cao cấp của chế độ Bình Nhưỡng bị hành quyết. Để rồi, 3 tháng sau, cả thế giới trông thấy nhân vật này xuất hiện bên cạnh lãnh tụ tối cao Bắc Triều Tiên mà lại còn được thăng quan tiến chức.
Đó là trường hợp của tướng Ri Jong-in, lại cũng cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã bịa ra rất nhiều bằng chứng để cáo buộc người Bắc Triều Tiên muốn trốn sang Hàn Quốc làm gián điệp cho chế độ trong tay dòng họ Kim ở phía Bắc vĩ tuyến 38, rồi cũng ổ gián điệp này ngay giữa lòng thủ đô Seoul năm 2013. Đã loan tin là cô Hyun Song-gun, bồ cũ của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un đã bị thủ tiêu. Để rồi chỉ ít lâu sau đó, cô gái xinh đẹp này lại xuất hiện trước công chúng. Bên cạnh đó là hàng loạt các chiến dịch mà tác giả bài báo gọi là một cuộc chiến tranh tâm lý được truyền tải rộng rãi trên mạng Internet để tạo lợi thế cho một nữ ứng cử viên tổng thống. Bài báo trên mạng của Mediapart nêu lên trường hợp vào tháng 10 năm 2014, hai nhân viên tình báo Hàn Quốc đã phải trình diện tòa án vì tội ngụy tạo bằng chứng để cáo buộc một công dân Bắc Triều Tiên trốn sang Seoul làm gián điệp cho Bình Nhưỡng. Mỗi một người Bắc Triều Tiên khi đào thoát sang miền Nam đều đã bị cách ly trong nhiều ngày, rồi họ bị đưa về trụ sở của cơ quan tình báo Hàn Quốc để thẩm vấn trong vòng bí mật. Mãi tới sau này giới điều tra mới biết được là có nhiều người trong số ấy đã bị hành hung. Thế rồi, vẫn theo tác giả bài báo ông Jack Kim, thì các điệp viên xứ Hàn cũng rất năng động trên các trang mạng Internet. Về mặt kiểm duyệt, theo như tác giả bài viết, thì nhân danh an ninh quốc gia, Hàn Quốc chẳng thua gì Trung Quốc là bao.
Lực lượng CyberFox của Hàn Quốc cũng rất lợi hại, mà chủ yếu là để phục vụ các mục tiêu chính trị của nội bộ xứ này. NIS đã phải nhìn nhận cố ý thao túng công luận nhân cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2012. Khi đó, tình báo quốc gia đã nghiêng hẳn về phía ứng cử viên cánh bảo thủ là bà Park Geun-hye, đương kim tổng thống Hàn Quốc.
Ấy vậy mà tháng 3 vừa qua, Quốc hội Hàn Quốc đã cho mở rộng quyền hạn của NIS và cho phép cơ quan tình báo nước này có thể theo dõi, điều tra những đối tượng đáng nghi ngờ. Một phần công luận Hàn Quốc, đặc biệt là trong hàng ngũ của đảng đối lập, đã phẫn nộ trước quyết định nói trên. Nhưng theo Jack Kim, đó là điều khó tránh khỏi trong cái bối cảnh mà căng thẳng liên triều hiện nay đang tăng cao. Chế độ miền Bắc quá khép kín với thế giới bên ngoài, lại có vũ khí nguyên tử để răn đe, cho nên để thu thập được những thông tin từ Bắc Triều Tiên là cả một thách thức lớn đối với ngành tình báo, không của riêng gì Hàn Quốc mà còn là của cả thế giới. Theo phân tích của một chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Viện Đại học Sejong ở Seoul là ông Cheong Sung-chang, được tác giả bài viết trích dẫn, thì NIS nắm được nhiều thông tin nhất về Bắc Triều Tiên, nhưng cơ quan này thỉnh thoảng cũng phạm phải một số sai lầm, bởi NIS muốn sử dụng những thông tin thu thập được từ Bắc Triều Tiên ấy để phục vụ cho một số những mục đích chính trị đã được giới lãnh đạo ở Seoul đề ra. Một số các nhà quan sát cho rằng Hàn Quốc luôn muốn chứng minh rằng Bình Nhưỡng sống trong sợ hãi, và ở thượng tầng cơ quan quyền lực Bắc Triều Tiên thì các nhà lãnh đạo xứ này luôn tìm cách để thanh toán lẫn nhau. Vẫn theo chuyên gia về Bắc Triều Tiên ở Đại học Sejong thì NIS dễ dàng phao tin thất thiệt về Bình Nhưỡng, bởi vì quốc tế và nhất là các phóng viên không biết gì nhiều về cái thế giới quá khép kín trong tay gia đình họ Kim. Chỉ tiếc là báo chí phương Tây thường căn cứ trên những thông tin thất thiệt được NIS tung ra để viết bài, để bình luận mà không có điều kiện kiểm chứng. Mediapart nhắc lại, NIS đã được hình thành từ đầu thập niên 60, trong thời kỳ mà Hàn Quốc còn trong tay các tập đoàn quân sự độc tài. Ngay từ đầu, Seoul luôn coi cơ quan tình báo quốc gia này là một công cụ để kiểm soát dân tình, để phục vụ cho các mục tiêu chính trị của Tổng thống Park Geun-hye, thân phụ của đương kim Tổng thống Hàn Quốc ngày nay. Mãi đến đầu những năm 1990, NIS vẫn là cánh tay nối dài của chế độ độc tài Hàn Quốc để theo dõi, bắt giữ, tra tấn và thậm chí là hành quyết các nhà đối lập. Chỉ một khi nền dân chủ được tái lập thì những hành vi đó mới bị đẩy vào quá khứ. Nhưng gần đây, xã hội dân sự ở Seoul nhận thấy rằng NIS có khuynh hướng muốn quay trở lại với con đường cũ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Theo Tân Hoa Xã, Thủ tướng Campuchia Hun Sen không ủng hộ phán quyết về Biển Đông của Tòa án La Hay. Úc phá hủy 2 tàu cá Việt Nam và kết án tù treo 30 ngư dân đánh bắt trái phép. Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu 27+1 đầu tiên tại Bruxelles, Nghị viện châu Âu ra phán quyết yêu cầu London nhanh chóng thi hành Brexit. Mỗi ngày một sự kiện, Liên bang Philippines, dự án đầy bất trắc của Tổng thống tân cử Rodrigo Duterte. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị,
Sự kiện gây xáo động làng báo Pháp hôm nay không phải là Brexit của Vương quốc Anh, mà là Brexit khác của đội tuyển Anh trên sân cỏ bóng đá châu Âu. Sau khi đội bóng nhỏ Iceland loại đội tuyển Anh khỏi Euro 2016 bằng chiến thắng thần kỳ 2-1 đêm qua, nhiều tờ báo in không kịp thay trang cũng đã có những bài trên trang mạng để không bị lỡ nhịp sự kiện chấn động làng bóng châu Âu, và nhất là khi người hùng của Euro 2016 chính là đối thủ của chủ nhà Pháp trong trận tứ kết vào Chủ nhật tới đây.
Nhật báo thể thao L'Équipe chạy tựa lớn trang nhất chỉ bằng một từ đơn giản thiên tài để biểu lộ cảm xúc đối với các cầu thủ Iceland. Đội bóng đến từ quốc đảo nhỏ bé giữa Bắc Đại Tây Dương vừa đánh bại đế chế bóng đá lớn Anh Quốc để bước vào tứ kết với một vị thế hoàn toàn khác với trước lúc họ nhập cuộc đua. Chiến công lịch sử của Iceland cũng là lời cảnh báo cho đội chủ nhà Pháp. Nhật báo thể thao bình luận: Iceland dân số chỉ bằng đảo Cox của Pháp, tiếp tục hành trình đầy kinh ngạc và kỳ diệu trên đất Pháp. Hy vọng các cầu thủ Pháp đừng lặp lại sai lầm năm 2004 như với Hy Lạp. Còn một câu hỏi đặt ra, làm sao một đất nước núi lửa nhiều ngang với sân số lại có thể vào được đến tứ kết của Euro? L'Équipe muốn cảnh báo đội tuyển Pháp cần phải coi chừng sức mạnh đang lớn lên qua từng chiến thắng. Iceland của ngày Chủ nhật tới sẽ còn mạnh hơn Iceland của ngày hôm qua. Các cầu thủ của họ đang sống trong những ngày đẹp nhất của cuộc đời và hiển nhiên họ không muốn dừng lại ở đó. Nhật báo Le Figaro phiên bản trên mạng không tiếc lời thán phục kỳ tích của Iceland. Thật không ngờ, phi thường, đội bóng đến từ đất nước phương Bắc bé nhỏ, đứng thứ 34 trong bảng xếp hạng của FIFA đã tạo được ấn tượng mạnh ở vòng 1/8. 4 ngày sau vụ Brexit, Iceland loại đội Anh gây thêm một bi kịch quốc gia mới cho đất nước bên kia bờ biển Manche, khiến huấn luyện viên của đội tuyển Anh Roy Hodgson phải từ chức ngay sau tiếng còi chấm dứt trận đấu. Le Figaro nhận định tiếp, người đánh cược liều lĩnh nhất chắc cũng không có ai dám đặt cửa vào tứ kết cho đội bóng của hòn đảo chỉ có 330.000 dân và trước đó chưa hề tham dự giải đấu quốc tế nào. Tờ báo nhắc lại, không chỉ có người Anh mà trước đó người Bồ Đào Nha cũng đã từng hí hửng khi thấy đối thủ của mình là một chú lùn của làng bóng đá. Nhưng người Anh đã phải trả giá đắt hơn. Le Figaro nhấn mạnh, ngồi trước màn hình TV tại Clairefontaine, tức đại bản doanh của đội tuyển Pháp, Le Bleu chắc chắn đánh giá cao Iceland. Nhưng họ chỉ hy vọng có một điều, sẽ không phải là nạn nhân sắp tới của những cầu thủ phi thường đến từ xứ lạnh.
Nhật báo Le Parisien cũng tập trung liên hệ chiến công lịch sử của Iceland như là một thách thức đối với đội tuyển Pháp, vì Chủ nhật tới 3/7, các cầu thủ Iceland sẽ là đối thủ của Pháp ở tứ kết.
Với tựa lớn, ớn lạnh Iceland, Le Parisien lưu ý Chủ nhật tới Pháp dù có ưu thế hơn nhưng hãy coi chừng. Tờ báo viết tiếp, các cầu thủ Pháp phải nắm bắt trận đấu và chủ động lối chơi ngay từ khi nhập cuộc, tức là phải hành động chứ không phải phản ứng, theo cách nói của hậu vệ cánh đội Pháp Patrick Evra. Iceland giờ đây không còn là một đối thủ nhỏ bé nữa. Nhìn vào hành trình của họ từ đầu giải đến giờ thì thấy các cầu thủ đến từ Bắc Âu đá trận nào cũng có bàn thắng, ghi được 4 bàn ở vòng bảng. Thực tế cho thấy các cầu thủ Iceland lần đầu tiên đến với đấu trường lớn không phải là để học hỏi kinh nghiệm. Họ đọ sức với 4 đội bóng, Iceland chưa để thua trận nào. Đến giờ, Iceland khẳng định là một đội bóng có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Trang mạng báo Libération thì dành để nói về một bất ngờ khác xuất hiện trước trận Iceland loại Anh, đó là đội Tây Ban Nha đương kim vô địch châu Âu với đội hình hùng hậu, hầu hết là những tên tuổi lớn của sân cỏ, đã bị đội tuyển Ý không có ngôi sao sáng nào hạ 2-0. Và tờ báo ví von, các cầu thủ Ý đã biến trận đấu thành cuộc đấu tranh giai cấp thắng lợi.
Brexit vẫn là chủ đề thời sự nóng trên các mặt báo Pháp. Đã biết rằng Vương quốc Liên hiệp Anh đã nói không với Liên hiệp châu Âu, nhưng việc ra khỏi khu vực quả thật sẽ không đơn giản và nhanh chóng.
London ra đi để rồi ở lại chăng? Ông David Cameron tuy phủ nhận là muốn đi ngược lại lá phiếu của người dân, nhưng ông cũng từ chối chạm đến điều khoản 50 cho phép một thành viên được phép rời khỏi Liên Hiệp. 4 ngày sau cuộc trưng cầu dân ý, những đường hướng chính chuẩn bị cho Anh Quốc rời khỏi Liên Hiệp châu Âu giờ vẫn chưa được rõ ràng. Khủng hoảng Brexit cho thấy rõ trục Pháp Đức cũng đang bối rối trong việc định hướng tương lai cho Liên Hiệp châu Âu. Le Figaro trên trang nhất nhận định, Hollande và Merkel bế tắc dự án cho châu Âu. Cả Paris và Berlin hối thúc London nhanh chóng rời khỏi Liên hiệp châu Âu, nhưng họ lại không có đề nghị một ý tưởng gì mới để đối phó với thách thức chính trị. Tuy vậy, theo quan sát của Lezeco, thì Brexit đang thử vai trò đầu tàu của bà Merkel. Dù rằng đã không chuẩn bị trước là phe ra đi thắng lợi, nhưng bà Angela Merkel đã có những bước đi rất cẩn trọng. Bà biết rõ là chỉ có chính phủ Anh Quốc mới có thể dùng đến điều khoản 50 trong Hiệp ước Lisboa để khởi động các cuộc đàm phán cho việc ra đi. Trong bối cảnh vừa phải củng cố liên minh chính trị trong nước, vừa phải làm việc cùng với 27 nước thành viên khác trong Liên Hiệp, bà Merkel luôn áp dụng các biện pháp đó là đợi cho mọi việc lắng dịu để cho mọi việc khác về đúng chỗ, quan sát các mối tương quan lực lượng và tìm kiếm một thỏa thuận.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhân hội nghị thượng đỉnh song phương ngày 25 tháng 6 tại Bắc Kinh, báo Le Monde có bài Trung Nga ca tụng sự xích lại gần nhau. Theo tờ báo, hai nước lập ra một mặt trận chung chống lại chủ nghĩa bành trướng của phương Tây và cuộc chạy đua vũ trang mà phương Tây dấy lên. Điều này thể hiện rõ trong thông cáo chung được công bố sau hội nghị thượng đỉnh với những lời lẽ chua cay nhắm vào một số nước và các đồng minh chính trị quân sự những nước này.
Theo hai nước, những quốc gia phương Tây tìm kiếm những lợi thế quyết định trong lĩnh vực công nghệ quân sự có liên quan thông qua việc sử dụng vũ lực và đe dọa trong các vấn đề quốc tế. Và chính sách này đã làm lay chuyển hệ thống an ninh chiến lược toàn cầu. Tuy không nêu tên cụ thể nước này, những lời chỉ trích nói trên nhắm vào các sáng kiến của Mỹ tại vùng Biển Đông và các liên minh nhằm tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Còn tại châu Âu, theo Moscow, phương Tây lấy cớ hồ sơ Ukraine để tạo dựng một mặt trận chống Nga. Bản thông cáo lên án các kế hoạch tăng cường hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo Aegis Ashore tại châu Âu, TSAAD tại châu Á. Le Monde cho rằng các chỉ trích nhắm vào Hoa Kỳ và phương Tây không có gì là mới mẻ, nhưng khẳng định những điểm tương đồng đang ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Nga.
Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trên lĩnh vực xã hội, Le Figaro có bài điều tra dài đề tựa Hành trình chiến đấu của những người dân Trung Quốc bị bất công đè bẹp.
Ông Patrick Saint-Paul, phóng viên Nhật báo, thường trú tại Bắc Kinh cho biết không dễ tiếp xúc được với những người dân đến khiếu nại tại văn phòng giải quyết khiếu tố đặt trụ sở Bắc Kinh do họ e sợ các nhân viên an ninh. Theo mô tả của ông, từng đoàn người rồng rắn đến từ những tỉnh xa xôi tụ thành từng đám đông dài hàng trăm mét dưới, nắng chói chang. Dọc theo đó là hàng chục xe cảnh sát thi thoảng qua ai đó, bất mãn la to. Mafia, mafia, bọn chúng tất cả đều là mafia. Thì ngay lập tức bị một nhân viên công an dẫn đi mất. Những cảnh tượng mà tác giả cho thấy chỉ là thời xa xưa, một kiểu giải quyết khiếu nại của người dân được kế thừa từ thời phong kiến và được tái hiện theo gu của Mao Trạch Đông vào năm 1950. Tác giả cho biết có đến hàng triệu người dân Trung Quốc đến nộp đơn khiếu nại tại văn phòng giải quyết khiếu tố với hy vọng làm thay đổi được những phán quyết phi lý. Thế nhưng sau khi đã kháng cự lại được với những hành động tàn nhẫn, những ai có thể gặp được thánh của các vị thánh thì hầu hết đều đi về tay không.
Le Figaro trong một khoa học thông báo, chơi cờ vua có thể giúp quên đi bệnh tật. Nhiều hướng nghiên cứu đang được mở ra nhân cuộc hội thảo đầu tiên Health and Chess tại Viện Imagine ở Paris.
Tại cuộc hội thảo, các bác sĩ nhận thấy là khi đánh cờ, bộ não của chúng ta chỉ tập trung vào một nhiệm vụ cụ thể, đòi hỏi một khả năng tập trung cần thiết cao độ. Bên cạnh đó, các quy trình hoạt động khác của não bộ cũng được kích hoạt. Nhận thức trực quan, không gian, bộ nhớ làm việc, ra quyết định. Tóm lại, một hoạt động thần kinh cực kỳ đòi hỏi cao bất kể người chơi ở cấp độ nào. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn ghi nhận, chơi cờ còn giúp làm chậm quá trình suy thoái nhận thức do tuổi tác.
Vừa rồi là mục điểm báo. Sau đây mời quý vị lắng nghe tạp chí Kinh tế với tựa Hậu quả của Brexit với nền kinh tế Anh, tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
Tạp chí Kinh tế.
Hàng ngàn nhân viên khu tài chính City sắp sửa bị sa thải khi London không còn là cửa ngõ vào thị trường châu Âu. Các tập đoàn trong ngành hàng không đang lúng túng trước viễn cảnh sẽ phải xét lại thỏa thuận tự do hàng không với Liên hiệp châu Âu. Nông dân Anh chờ đợi là mất đi đến 4 tỷ euro trợ cấp nông nghiệp của châu Âu. Thưa quý thính giả và các bạn, đấy là một số những hậu quả kinh tế Brexit gây nên cho nền kinh tế của Vương quốc Anh. Vụ ly dị nào thì cũng đau đớn và tốn kém khi hôn nhân đổ vỡ. Đó là tâm trạng của London và Bruxelles sau khi gần 52% người dân Anh đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu. với Liên Hiệp một khi mà thủ tục ly dị được tiến hành và hai bên chính thức chia tay. Khối này sẽ mất đi một thành viên hiện đang là nền kinh tế đứng thứ 5 trên thế giới và cũng là một trong những nền công nghiệp phát triển đang có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất cùng với Hoa Kỳ. Trong khuôn khổ tạp chí ngày hôm nay, RFI xin được tập trung vào những tác động của Brexit đối với bản thân kinh tế Anh. Cứ trên 5 doanh nhân người Anh thì có 1 người tính đến khả năng sẽ di rời cơ sở khỏi vương quốc này, và gần 2/3 những người được hỏi cho rằng Brexit đem lại những hậu quả tai hại cho các hoạt động kinh tế của nước Anh. Trên đây là kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Hiệp hội Giới chủ Anh đã thực hiện và được công bố ngày hôm qua. Cùng lúc thì London đánh mất điểm an toàn cao nhất là 3 chữ A mà cơ quan thẩm định tài chính của Mỹ Standard & Poor's đã dành cho xứ này từ gần một nửa thế kỷ nay. Và cũng nhờ có 3 chữ A đó mà London đã luôn huy động được vốn với lãi suất rất thấp khi nền tài chính của Anh được xem là một điểm đầu tư an toàn. Một cách cụ thể hơn thì ngay sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở bên kia bờ biển Manche được công bố vào rạng sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua, hai hậu quả đầu tiên là đồng bảng Anh đã mất giá 12% so với đồng đô la trong phiên giao dịch đầu tiên và mất đi gần 18% so với đồng tiền chung châu Âu. Đà thuật dốc đó đã tiếp diễn vào phiên giao dịch hôm thứ Hai đầu tuần, khiến cho đồng bảng của Anh rơi xuống mức thấp nhất so với đô la kể từ 30 năm nay. Không biết tương lai kinh tế của nước Anh đi về đâu, nhiều nhà đầu tư đã ồ ạt bán đồng bảng để mua vào vàng, đô la hay là đồng euro. Đấy là những đơn vị được coi là an toàn. 3 tuần lễ trước trưng cầu dân ý ở Anh Quốc, ngân hàng Mỹ JP Morgan đã báo trước là nếu như nước Anh bước ra khỏi Liên hiệp châu Âu thì tập đoàn này sẽ bắt buộc phải sa thải từ 1 cho đến 4.000 nhân viên trên tổng số 16.000 người đang làm việc cho JP Morgan trên lãnh thổ Anh. Goldman Sachs cũng thông báo một kế hoạch tương tự. Trả lời đài RFI, bà Stephanie Villiers, kinh tế gia thuộc cơ quan bảo hiểm Humanist, giải thích vì sao ngành tài chính và ngân hàng ở bên kia biển Manche lại là những nạn nhân đầu tiên của nguyện vọng nước Anh đòi tách rời khỏi Liên hiệp châu Âu.
Trước tiên hết là ngành tài chính và ngân hàng tại Anh Quốc sẽ mất đi thẻ thông hành châu Âu. Có nghĩa là tới nay, tất cả các sản phẩm tài chính tại khu City đều được tự do chuyển nhượng trên khắp các thị trường trong khối 28 thành viên Liên hiệp châu Âu. Một khi bước ra khỏi khối này, không có gì đảm bảo là Bruxelles vẫn dành cho London đặc quyền đó. Điều ấy có nghĩa là từ trước tới nay, các ngân hàng của Anh làm ăn thịnh vượng hay các ngân hàng Mỹ và của cả châu Á đã mở chi nhánh tại khu tài chính London. Chính vì City là cửa ngõ mở ra toàn thị trường châu Âu và cả với những đối tác kinh tế, tài chính đặc biệt của Bruxelles như Thụy Sĩ hay Na Uy. Khi nước Anh mất đi lợi thế đó thì các ngân hàng nước ngoài sẽ đi tìm một địa bàn khác và họ tìm cách ở lại trong Liên hiệp châu Âu để làm ăn.
Nhìn từ một khía cạnh khác thì chuyên gia tài chính Eric Delannoy, sáng lập viên cơ quan tư vấn Tenzic, cho rằng điều gây hoảng loạn chính là ẩn số chung quanh quan hệ sắp tới đây giữa nước Anh với Liên hiệp châu Âu.
Khi đa số dân Anh chọn bước ra khỏi Liên hiệp châu Âu, việc đầu tiên hết là quyết định đó mở ra một thời kỳ đầy bất trắc. Không ai biết một cách cụ thể khi nào London chính thức chia tay với Bruxelles, với những hậu quả kèm theo là gì. Brexit tác động đến mức độ nào đối với tăng trưởng của Anh. Cũng không ai biết một cách chính xác cuộc đổ vỡ đó là hay hay dở. Thế rồi cũng không ai ngờ là phe bài châu Âu lại thắng thế. Chính những yếu tố đó đã tạo nên phản ứng hoảng loạn nhất thời. Tất cả các sàn chứng khoán trên thế giới đã mất giá từ 12 đến 15% trong phiên giao dịch ngày 24 tháng 6 khi nước Anh công bố kết quả trưng cầu dân ý. Nhưng theo tôi, đó chỉ là một sự hoảng loạn trong ngắn hạn. Chỉ khoảng 2 tháng nữa thôi, chỉ số chứng khoán ở mọi nơi sẽ tăng lên trở lại khoảng từ 10 đến 12%. Bởi vì khi đó mọi người sẽ làm quen với tình huống mới và các nhà đầu tư sẽ nhận thấy là Brexit trước mắt không đem lại quá nhiều thay đổi trong đời sống hay các sinh hoạt kinh tế, ít ra là trong ngắn hạn.
Qua ẩn số về quan hệ trong tương lai giữa London với Bruxelles thì câu hỏi quan trọng nhất có lẽ là liên quan đến mảng mậu dịch. Viện nghiên cứu của Đức Bertelsmann Stiftung từng chờ đợi là một khi ra khỏi Liên hiệp châu Âu, thu nhập đầu người của Anh Quốc sẽ mất đi khoảng 3% một năm từ nay cho đến năm 2030. Liên hiệp châu Âu là khách hàng mua vào đến hơn 50% hàng xuất khẩu của nước Anh nhờ trong 4 thập niên qua thuế xuất nhập khẩu đã được giảm đi đáng kể. Ngoài ngành tài chính, ngân hàng và thương mại, thì từ ngành vận tải cho đến những thỏa thuận hợp tác trong các ngành nghiên cứu của Anh đều sẽ phải hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng với lá phiếu đòi Brexit. Chẳng hạn như là trong lĩnh vực nông nghiệp, nhìn chung hàng năm thì nước Anh phải đóng góp cho ngân sách chung của châu Âu khoảng từ 7 cho đến 10 tỷ euro, nhưng đổi lại thì London lại nhận được đến gần 4 tỷ euro trợ giá nông nghiệp qua chính sách nông nghiệp chung PAC. Nông gia của Anh phải tính sao khi họ mất đi nguồn thu nhập đó? Nhìn đến ngành nghiên cứu thì nước Anh hiện nay cũng đang đứng đầu trong số 28 thành viên được Liên hiệp châu Âu trợ cấp nhiều nhất cho các công trình nghiên cứu khoa học. Mỗi một năm như vậy là nước Anh nhận khoảng 1,4 tỷ euro. Ra khỏi châu Âu, các nhà khoa học của Anh sẽ mất đi nguồn tài trợ đó. Liệu rằng chính phủ Anh cũng như là các doanh nghiệp nước này có thể nào thay thế Liên hiệp châu Âu để bảo đảm cái ngân sách cho ngành nghiên cứu được như vậy hay không? Hãng xe Nhật Toyota mở chi nhánh tại Anh từng tính toán đây sẽ là cửa ngõ đưa xe của Toyota vào châu Âu. Hiện nay tập đoàn này đang rất lo lắng do 90% xe sản xuất tại đây là để xuất khẩu và 75% trong số ấy là nhằm phục vụ cho các thị trường của Liên hiệp châu Âu. Với Brexit, xe Toyota ra lò tại Anh Quốc sẽ trở nên đắt đỏ hơn và lượng xe bán ra qua đó cũng sẽ giảm mạnh. Trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy bay, đến nay tập đoàn Airbus là biểu tượng của một sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên châu Âu. Trên lãnh thổ Anh, 15.000 nhân viên trực tiếp làm việc cho tập đoàn Airbus tại 3 cơ sở khác nhau. Bên cạnh đó thì còn phải kể đến 4.000 hãng gia công cho Airbus với 85.000 nhân viên. Theo lời Tổng Giám đốc của Airbus, ông Mark Van Lahut, thì khoảng 20% mỗi một chiếc máy bay Airbus ra lò được chế tạo tại Anh. Do vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để các khoản đầu tư của Airbus tại Anh sẽ không bị thiệt hại. Ngành hàng không của Anh cũng đang ngồi trên lửa bởi vì đồng bảng Anh mất giá. Các tập đoàn này biết trước là họ sẽ phải mua nhiên liệu vào với cái giá đắt đỏ hơn. Đấy là chưa kể khối lượng hành khách Anh đi du lịch sẽ giảm đi một cách đáng kể khi mà mãi lực của người dân Anh giảm sút vì đồng bảng Anh tuột giá. Thêm một thách thức khác đang đặt ra cho các hãng hàng không của Anh hay là của các nước ngoài đã đặt trụ sở trên xứ sở của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, đó là trong tương lai tất cả sẽ phải đàm phán lại về quyền tự do sử dụng không gian chung của châu Âu. Và cũng chính nhờ được hưởng quyền tự do sử dụng không gian chung châu Âu mà tập đoàn hàng không low cost EasyJet trong vỏn vẹn có 20 năm đã trở thành một trong những đối tác nặng ký trên thế giới trong ngành. Trong bối cảnh mà hàng loạt các tín hiệu cũng như là thống kê, báo cáo đều chỉ ra rằng kinh tế Anh chẳng có lợi gì khi ra khỏi Liên hiệp châu Âu, thì Thủ tướng David Cameron cũng như là Bộ trưởng Tài chính của ông đã liên tục tìm cách trấn an các nhà đầu tư, các doanh nghiệp khi cho rằng kinh tế Anh hiện nay may mắn có được những nền tảng vững chắc. Vào lúc mà các lãnh đạo châu Âu họp thượng đỉnh đầu tiên với vỏn vẹn có 27 thành viên thay vì 28, thì mọi người đều biết thủ tục ly dị giữa London với Bruxelles rồi đây sẽ còn kéo dài và cũng không bên nào sẽ dám mạnh tay cắt đứt quan hệ bởi vì giao thương giữa Anh với phần còn lại của châu lục đã quá gắn bó với nhau.
Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế. Tiếp theo đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Biển Đông, các kịch bản của phán quyết tòa án trọng tài và hệ lụy đối với Việt Nam. Tạp chí do RFI thực hiện.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo nhiều nguồn tin báo chí, có thể vào đầu tháng 7 năm nay, Tòa án trọng tài thường trực La Hague sẽ ra các phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Ngay từ đầu, Trung Quốc đã tuyên bố không thừa nhận thẩm quyền của Tòa án trọng tài thường trực và không tham gia vụ kiện. Trong thời gian qua, Trung Quốc liên tục chỉ trích Philippines đơn phương có hành động pháp lý và nhiều lần khẳng định không chấp nhận phán quyết của tòa. Việt Nam là một trong các bên có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, không chỉ với Trung Quốc, Đài Loan mà còn cả với Philippines tại quần đảo Trường Sa. Giới phân tích đã có nhiều bình luận về phản ứng của Trung Quốc và Philippines về những phán quyết mà tòa án trọng tài có thể đưa ra. Vậy các kịch bản phán quyết của tòa án trọng tài là gì? Các quyết định này tác động ra sao với quyền và lợi ích của Việt Nam tại Biển Đông? Qua thư điện tử, giáo sư Kathleen Tyer, chuyên gia thuộc Học viện Quốc phòng Úc, trả lời các câu hỏi của RFI. Trước tiên, ông nêu ra các kịch bản về quyết định của tòa án trọng tài thường trực trong vụ Philippines kiện Trung Quốc.
Tháng 10 năm ngoái, tòa án trọng tài thường trực đã quyết định là có thẩm quyền xem xét 7 trong số 15 vấn đề tranh chấp mà Philippines đệ trình, và giờ đây tòa đang quyết định liệu có thẩm quyền hay không đối với các tranh chấp khác qua việc xem xét các nội dung. Khi đưa ra quyết định như vậy vào năm ngoái, tòa án trọng tài đã nêu rõ là cả Philippines và Trung Quốc đều đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và các hình thức bắt buộc giải quyết tranh chấp là một phần của Công ước. Cả hai nước đã chấp nhận ràng buộc này khi tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, và tòa án trọng tài đã khẳng định là chính định chế này, chứ không phải Trung Quốc hay một bên nào khác, có quyền quyết định xem tòa có thẩm quyền hay không đối với các tranh chấp được đệ trình lên. Ngoài ra, tòa án trọng tài cũng quyết định là tất cả các bên ký kết Công ước không được tự do nhặt chọn những phần trong Công ước mà họ muốn chấp nhận hoặc bác bỏ. Tòa án trọng tài có thể ra phán quyết về 4 loại vấn đề. Thứ nhất, quy chế và quyền chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển của các thực thể mà Trung Quốc đang chiếm đóng. Thứ hai, bảo vệ và giữ gìn môi trường biển tại bãi cạn Scarborough và đá Vành Khăn. Thứ ba, việc ngăn cản trái phép các hoạt động của ngư dân Philippines, máy bay và tàu quân sự của nước này. Thứ tư, quy chế pháp lý của quyền lịch sử cũng như bản đồ chín đoạn của Trung Quốc. Nếu ra phán quyết về quy chế các thực thể tại Biển Đông, tòa án trọng tài sẽ tuyên bố là những thực thể nào thuộc loại nửa chìm, nửa nổi, là đá, là đảo. Đây sẽ là phán quyết quan trọng nhất trong vụ kiện này. Những thực thể nửa chìm, nửa nổi thì không có bất kỳ vùng lãnh hải hay không phận nào cả. Đá và đảo có lãnh hải 12 hải lý, và đảo thì có thêm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Việc xác định này sẽ giúp làm rõ các lãnh hải của từng thực thể và có thể là một bước hướng tới việc giải quyết các đòi hỏi lãnh thổ chồng lấn. Nếu tòa án trọng tài ra phán quyết là Trung Quốc đã vi phạm các trách nhiệm của họ chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển liên quan đến việc bảo vệ và giữ gìn môi trường biển xung quanh Scarborough và đá Vành Khăn, thì điều này có thể buộc Trung Quốc phải lùi bước và tạo ra một lý do có tiếng vang lớn cho các nước khác phê phán bất kỳ hành động xây dựng nào của Trung Quốc. Tòa án trọng tài có thể phán quyết rằng Trung Quốc đang ngăn cản trái pháp luật các cư dân Philippines thực hiện quyền truyền thống đánh bắt hải sản trong vùng biển của nước này, đặc biệt là trong vùng Scarborough, cũng như Trung Quốc đang ngăn chặn trái pháp luật việc qua lại của tàu bè và máy bay Philippines. Phán quyết này sẽ tạo cơ sở vững chắc cho Hoa Kỳ và các nước khác cho việc ủng hộ Philippines. Cuối cùng, tòa án trọng tài có thể tuyên bố rằng bản đồ chín đoạn của Trung Quốc không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Điều này liên quan đến việc xác định yêu sách của Trung Quốc về các quyền lịch sử và liệu đòi hỏi này có còn có giá trị hay không sau khi Trung Quốc tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Về điểm này, Việt Nam có lợi nhất bởi vì không hề có tranh chấp đối với các đảo trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, và phán quyết của tòa án trọng tài sẽ xóa bỏ những vùng lãnh thổ chồng lấn mà Trung Quốc vẫn đòi hỏi.
RFI, la radio du monde.
Thưa giáo sư, nếu phán quyết của tòa không có lợi cho Philippines, thì Việt Nam có thể làm gì?
Dường như tòa án trọng tài sẽ không ra phán quyết đơn lẻ nào, bởi vì có một loạt các vấn đề pháp lý nảy sinh. Các vấn đề này được chia thành những lĩnh vực mà tòa án trọng tài quyết định là có thẩm quyền xem xét, còn các vấn đề khác sẽ được quyết định theo nội dung. Thắng, thua hay hòa, thì trường hợp của Philippines sẽ cho thấy là tất cả các bên ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển đều liên quan đến các cơ chế giải quyết tranh chấp theo luật định. Quyết định quan trọng nhất có ảnh hưởng tới Philippines là liệu tòa án trọng tài sẽ tuyên bố Ba Bình, mà Đài Loan gọi là Thái Bình, tên quốc tế là Ituaba, là một đảo, và như vậy đảo này có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Quyết định này có thể gây ra các vùng biển trồng lấn. Tòa án trọng tài không có thẩm quyền đối với các hoạt động thực thi pháp luật trên biển liên quan đến các hoạt động đánh bắt hải sản hoặc nghiên cứu khoa học trong những vùng biển này. Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục quấy nhiễu các tàu cá của Philippines và Việt Nam ở trong vùng, cho dù đảo Ba Bình hiện do Đài Loan chiếm giữ.
Theo giáo sư, thì trong trường hợp phán quyết của tòa có lợi cho Philippines, thì Việt Nam sẽ chịu tác động ra sao ?
Việt Nam sẽ chịu áp lực là phải chỉnh sửa các đường cơ sở cho phù hợp với luật pháp quốc tế. Ví dụ như đường cơ sở có hình người đàn bà mang bầu ở phía đông, đông nam. Việt Nam cũng phải chịu áp lực là tuyên bố thực thể nào thuộc loại nửa chìm, nửa nổi, đá hay đảo.
Vậy Hà Nội sẽ phản ứng ra sao vì Việt Nam và Philippines có các tranh chấp đối với một số thực thể ở quần đảo Trường Sa?
Vì Việt Nam và Philippines đều có những đòi hỏi trồng lấn tại một số thực thể, một phán quyết của tòa án trọng tài có thể làm cho một số thực thể của Việt Nam bị xếp trong cùng loại với các thực thể mà Trung Quốc đang chiếm đóng. Cả hai nước, Việt Nam và Philippines, đều bị ràng buộc bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển là phải tiến hành đàm phán để giải quyết tranh chấp, hoặc nếu đàm phán thất bại thì phải đưa ra những biện pháp có tính thực tế để tránh xung đột.
Nếu tòa án trọng tài tuyên bố Ba Bình, tức đảo Ituaba, chỉ là đá chứ không phải là đảo, vậy thì theo giáo sư, Việt Nam có ở vị thế khó khăn hay không?
Việt Nam có thể hưởng lợi nhiều hơn nếu như tòa án trọng tài tuyên bố Ba Bình là đá. Không có các tranh chấp đối với những đảo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và Việt Nam có thẩm quyền không thể tranh cãi đối với vùng đặc quyền kinh tế của mình. Nếu là đá, Ba Bình sẽ có vùng biển xung quanh hạn chế, chỉ có lãnh hải 12 hải lý, chứ không có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Và điều này sẽ thu nhỏ vùng tranh chấp giữa Đài Loan và các bên đòi hỏi chủ quyền.
Giáo sư có nghĩ là Việt Nam phải xem xét lại luật biển của mình để cho phù hợp với phán quyết của tòa án trọng tài hay không?
Việt Nam có thể phải xem xét lại làm thế nào áp dụng được luật biển của mình cho phù hợp với các nghĩa vụ của một nước đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Ví dụ như chỉnh sửa lại đường cơ sở cho phù hợp với luật pháp quốc tế và không mở rộng thẩm quyền của mình đối với các thực thể nửa chìm, nửa nổi. Tùy thuộc tòa án trọng tài có ra phán quyết về các hoạt động quân sự trong vùng đặc quyền kinh tế như thế nào mà Việt Nam có thể phải xem xét lại việc yêu cầu các tàu bay nước ngoài phải thông báo trước khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Đa số các nhà quan sát cho rằng có nhiều khả năng tòa án trọng tài thường trực sẽ ra phán quyết có lợi cho Philippines. Trong một động thái gần như tuyệt vọng, theo Kyodo, Trung Quốc đe dọa sẽ trả đũa bằng cách rút khỏi Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển nếu tòa ra phán quyết trái ngược với lập trường của Bắc Kinh trong hồ sơ Biển Đông.
Thưa quý thính giả, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thủ tướng Campuchia Hun Sen không ủng hộ phán quyết về Biển Đông của tòa án La Hay. Úc phá hủy hai tàu cá Việt Nam và kết án treo 30 ngư dân đánh bắt trái phép. Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu 27+1 tại Bruxelles. Nghị viện châu Âu ra nghị quyết yêu cầu London nhanh chóng thi hành Brexit. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện. Liên bang Philippines, dự án đầy bất trắc của Tổng thống tân cử Rodrigo Duterte. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Phương Nga thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, hậu Brexit và tình hình người nhập cư do Trọng Thành phụ trách với phần phân tích của thông tín viên Lê Hải. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần âm thanh kỹ thuật hôm nay do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai.